Thông Thiên Chi Lộ, chương 435, Xá Nữ Tiên Đan, góc truyện audio.com, nếu không phải con ruột thì lúc ta kết đan đã không gặp tâm ma đến mức đó. Không nhờ tâm trí ta kiên định e rằng đã xé chính mình thành mấy mảnh. Bước cuối cùng của tiên căn ngũ mật là hút chân nguyên của tất cả, để có tu vi này, con ruột cũng có là gì. Đồng Diệu Chân lẩm bẩm, nhặt cánh tay gãy lên, hai viên thanh sắc kim đan lơ lửng trên đầu Dực Hà Quang đốt năm linh căn tu sĩ kể cả Đồng Thanh Y thành cho, hút lấy năm cái nạp bảo nang rồi thân ảnh loáng lên, lướt ra khỏi gian đại điện đặc biệt như được xây dựng bằng thượng phẩm linh thạch. Gian đại điện này nằm trong một nơi như thần miếu. Kiến trúc như thần miếu này hình vuông, chiếm diện tích mấy trăm trượng, bên ngoài là một quảng trường trải bạch ngọc một mà nước hình tròn bao lấy tất cả khiến ai cũng có cảm giác công trình nằm trong nước. Đồng Diệu Chân rứt đứt một tay lướt ra ngoài, thấy mấy tấm thanh sắc ngọc phù lơ lửng trước màn nước. Cầm ngọc phù lên, thần thức quét vào thân thể Đồng Diệu Chân lắc lư, sắc mặt nhợt đi. Nhiều thế này, phát tài rồi. Trong động phù Tiểu Dạ Sơn, trước mặt Ngụy Tác và Hàn Vi Vi Cơ Nhã là một đống đồ vật. Toàn là nạp bảo nang, các loại pháp bảo, pháp khí. Tụ Tinh Tông và Đông Giao Thắng Địa dốc hơn 150 tu sĩ đến Tiểu Dạ Sơn giết Ngụy Tác, kết quả chỉ có 30 tu sĩ đào thoát. Đồ của hơn 150 người lọt vào tay gã hết. Hơn 120 tu sĩ phần lớn là tu sĩ phân niệm cảnh trở lên, ai cũng mang theo nạp bảo nang. Hiện tại chất trước mặt Ngụy Tác và Hàn Vi Vi Cơ Nhã là hơn 100 nạp bảo nang. Lúc trước Hàn Vi Vi nhanh chóng thu gom mọi thứ không có cảm giác gì lạ, nhưng giờ lấy ta, hợp cũng những thứ Ngụy Tác gom được thì số lượng này tạo cảm giác khác hẳn. Hàn Vi cầm một thanh sắc trung giai nạp bảo nang, thần thức quét vào, lấy ra một linh thạch đại. Đoàn mở linh thạch đại đổ ra, linh thạch lấp lánh rải dưới đất. Cộng lại ít nhất cũng 6-7 vạn hạ phẩm linh thạch. Hàn Vi Vi không lấy những thứ khác trong nạp bảo nang này mà lấy thêm 6-7 nạp bảo nang, lấy hết linh thạch đại ra. Mỗi một linh thạch đại mở ra đều có không ít linh thạch lấp lánh chất xuống đất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Ngụy Tác xem ra ngươi chả là gì trong mắt chúng coi ngươi là miếng thịt trên thớt nên mang đi không thiếu thứ gì. Hàn Vi Vi sáng mắt lại nhìn Ngụy Tác bĩu môi. Lúc Ngụy Tác tham gia Hải Liệp Đại hội, đệ tử Hải Tiên Tông, Minh Nguyên Tông và Tử Vi Tông trừ pháp khí bắt buộc thì không mang theo gì, đề phòng bị đối phương giết xong sẽ thu sạch. Chỉ Âu Nhiên Mạnh là mang đủ, giờ các tu sĩ này cũng không mang không thiếu gì, rõ ràng lúc đến đây cũng với tâm thái như Âu Nhiên Mạnh. Bất quá khó trách ai ngờ 4 tu sĩ Kim Đan kỳ cộng thêm 2 tông môn lại không hạ được một tán tu. Ngụy Tác vật này vốn là cổ bảo thành bổ. Hai nửa hợp lại uy lực khẳng định sẽ là huyền giai. Lục Bào lão đầu lại bảo, kiểm điểm đồ đạc không bao giờ thiếu phần lão đầu mê mua bán. Lục Bào lão đầu dừng thân ảnh xanh dờn trên Trường Hà Thao Thiên Quyền của Hoàng Nha Tử để quan sát. Trường Hà Thao Thiên Quyền trông có vẻ nhưng luyện chế thành từ vô số sợi tơ, gồm 3 màu xanh trắng vàng, cơ hồ trên một họa quyền có một dòng sông cuộc chảy. Bộ pháp bảo, 2 món thành một bộ, đây là một món. Lục Bào lão đầu nói thế, Ngụy Tác dần giật chân mày. Chắc không sai, Lục Bào lão đầu chỉ. Góc truyện audio.com, vào một chỗ trên Trường Hà Thao Thiên Quyền, ở đây có 2 pháp trận khống chế pháp bảo thành bộ. Ngụy Tác nhìn vào chỗ Lục Bào lão đầu chỉ, lấp loáng có hoàng sắc phù văn huyền ảo. Cổ bảo này có từ 2-3 vạn năm trước, món còn lại đã tổn hại hoặc mất rồi, không thì kết hợp lại chắc phải có uy năng ngang với 3 đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Lục Bào lão nhìn Ngụy Tác và Hàn Vi Vi Cơ Nhã, y có đủ cả 2 thì chúng ta lành ít dữ nhiều. Một huyền giai pháp bảo tương đương với uy năng 3 đạo giai thượng phẩm pháp bảo, lão đầu, mau đưa ta đi tìm mấy huyền giai pháp bảo phòng thân. Hàn Vi Vi vội bảo Lục Bào lão đầu, nàng FTA đã hiểu uy lực của pháp bảo, có pháp bảo uy năng kinh nhân trong tay thù dù kém xa đối thủ vẫn hạ được như thường. Pháp bảo đạo giai trở lên, tại thượng cổ tu đạo giới cũng hiếm có, huyền giai pháp bảo thì đều do kim đan tu sĩ cấp cao mới có, tu đạo giới 1000 năm chưa chắc có được vài món. Người tưởng là rau dưa, tìm đâu cũng thấy hả? Lục Bào lão đầu trợn tròng trắng, hiện tại có một món pháp bảo thế này cũng là may lắm rồi. Người bảo là đối phó xong Đông Giao Thắng Địa sẽ đưa bọn ta đến mấy nơi, không có huyền giai pháp bảo thì đến có ý nghĩa gì? Không có huyền giai pháp bảo, có thể sẽ có hữu công pháp, đan dược, hoặc nguyên liệu luyện khí, pháp bảo không phải là cách duy nhất để tu sĩ đề thăng thực lực mà chưa hẳn đã không có, chưa biết chừng hội có một món cũng nên. Lục Bào lão đầu và Hàn Vi Vi đấu khẩu, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã mỉm cười, không ngừng lấy đồ từ nhiều nạp bảo nang ra. Cả 2 phối hợp rất ăn ý, chia theo linh thạch pháp khí công kích hoặc phòng thủ, đan dược nguyên liệu luyện khí mà dồn lại. Ngụy Tác chuyên môn xử lý pháp bảo, pháp khí còn Cơ Nhã xử lý đan dược nguyên liệu luyện khí. thấy trước mắt mình như chất thành một ngọn núi nhỏ, Hàn Vi Vi và Lục Bào lão đầu cũng sáng mắt nhìn những thứ từ trong các nạp bảo nang được lấy ra. À, Thiên Tuyết viên yêu đan, thất cấp trung giai yêu đan, Tiểu Ngân chắc ăn được. Đây là thần huyền thiết, là tinh kim chỉ thần huyền cảnh cao thủ mới ngưng luyện được. Dùng luyện chế thai thể pháp bảo thì tuyệt vời. Hoa, đây là ngưng chi thảo, luyện chế thành ngưng chi lộ sẽ khiến da càng nõn nà trắng trẻo. Tiếng kêu kinh ngạc không ngừng vang lên, những thứ trên mình hơn 100 đệ tử tinh anh và trưởng lão tương đương với tinh hoa của hai tông môn rất nhiều, nhất là những trưởng lão đã cao tuổi. À, đột nhiên, Ngụy Tác, Hàn Vi Vi và Lục Bào lão đầu đều chú ý đến tay Cơ Nhã. Mùi thơm đặc biệt từ tay nàng toát ra, bao trùm tĩnh thất. Bạch Ngọc Đan Bình trong tay Cơ Nhã có 3 viên đan dược cỡ mắt rồng trắng ngần như ngọc. 3 viên đan dược phát ra hào quang thoáng hình thành hình ảnh một bài thi phi thiên tiên nữ. Xá nữ tiên đan, đến sát đan bình, Lục Bào lão đầu tròn mắt kêu lên. Xá nữ tiên đan là đan dược gì? Cơ Nhã tỏ vẻ cực kỳ chấn kinh, ta cảm nhận được dược lực kinh nhân cực độ. Đúng là lấy được bảo vật thật rồi. Nạp bảo nang này của ai mà có đan dược đó? Lục Bào lão đầu thở dốc, xá nữ tiên đan là thiên cấp đan dược của thượng cổ xá nữ môn, viên nào cũng có linh khí kinh nhân để đề thăng tu vi, tương tự như tinh thủy hỗn nguyên ngân hoa, chỉ là linh khí không thuần tịnh bằng, chỉ nữ tu mới có thể luyện hóa, Ngụy Tác ngươi không dùng được nhưng Cơ Nhã và Hàn Vi Vi thì có thể, bất quá mỗi người chỉ một viên. Hơn nữa cũng vô, góc truyện audio.com. Dụng, thiên cấp đan dược, Hàn Vi Vi hít một hơi lạnh, dù gì nàng ta cũng là luyện đan sư, đương nhiên hiểu hai chữ thiên cấp có nghĩa gì, chỉ nữ tu mới có thể luyện hóa, lại chỉ một viên, cổ quái quá nhỉ. Nàng ta không nén được hiếu kỳ, xá nữ môn là môn phái chỉ có nữ tu tu luyện xá nữ tâm kinh đều cần hoàn bích chi thân. Điểm đặc biệt của môn công pháp đó là khi thọ nguyên hao tận có thể lợi dụng công pháp ngưng tụ xá nữ châu. Nữ tu xá nữ môn phân niệm cảnh tam trọng trở lên ngưng thành xá nữ châu là có thể dùng để luyện chế xá nữ tiên đan. Xá nữ châu phân niệm cảnh tam trọng trở xuống có thể luyện đan dược khác, đều khiến tốc độ tu luyện nâng cao. Lục Bào lão đầu bảo Ngụy Tác và Hàn Vi Vi, Cơ Nhã, công pháp đặc biệt như thế, tương đương với một tu sĩ xá nữ môn chết rồi vẫn truyền lại một phần tu vi cho tân nhân đệ tử, nên có một thời thực lực xá nữ môn tại thượng cổ tu đạo giới thập phần kinh nhân, được liệt vào thập đại tông môn. Môn công pháp này cần hoàn bích chi thân, có điều bị Mê Nguyên Tông chuyên môn hút nguyên âm tu luyện nhòm ngó, lưỡng tông đại chiến một trận, Mê Nguyên Tông bị diệt nhưng xá nữ môn tử thương thảm trọng rồi từ từ tiêu vong. Cách chương.